Chàng Ngốc Già mến chào các bạn. Hôm nay là cái chương trình On Mic hàng tuần của Chàng Ngốc Già số 13 ha. Chủ đề ngày hôm nay là làm gì khi thị trường rực lửa, mà nó không chỉ rực lửa mà nó qua thị trường gấu vả rồi ha, vào cái thị trường con gấu. Thì chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ xoay quanh ba cái câu chuyện. Thứ nhất là mình lý giải là tại sao cái thị trường nó có cái giai đoạn gọi là gấu ha, gấu vả, rồi là trong cái trường hợp mà nếu mà thị trường như thế thì mình nên làm cái gì đối với cái nhà đầu tư để mà mình bảo tồn cái danh mục đầu tư của mình. Và cái ý thứ ba là mình sẽ cùng trao đổi với nhau về cái dự định của cái thị trường sắp tới ha, trong cái bối cảnh thị trường sắp tới như thế nào về thế giới và Việt Nam. Sau đấy thì mình sẽ có những cái trao đổi với nhau thông qua các cái câu hỏi của các bạn. Vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Đầu tiên là bây giờ mình giải thích là một chút xíu đối với những cái bạn mà chưa có nghe nhiều, hoặc là nghe mà chưa có hình dung được rằng là tại sao người ta nói trên cái thị trường chứng khoán là có cái thị trường bò với gấu này nọ ha. Bò thì gọi là bò thì là bò hút ha. Ủa, này giống như là Red Bull quá. Bò hút ha, còn gấu thì đấy là gấu nó táp nó vả ha. Thì cái thị trường con gấu là gì? Thị trường gấu là cái thị trường mà khi mà nó giảm, mà nó giảm mạnh một cái khi một cái thời gian nó kéo dài và nó ở cái mức độ khá là nghiêm trọng ha. Thường một cái thị trường người ta gọi là điều chỉnh đó thì nó sẽ giảm giá ở cái mức mà từ cái mức cao đó nó giảm xuống khoảng 10% hoặc là hơn, thì lúc đó gọi là correction, nhưng mà nó không quá 20%. Nhưng mà khi mà cái thị trường mà nó đã qua cái mốc 20% từ cái mức cao thì lúc đó người ta gọi là thị trường gấu. Đó là cái thị trường gấu, và sau đó thường nó sẽ phải kéo dài một cái thời gian, rồi sau đấy thì nó sẽ hồi phục nhẹ trở lại hoặc là dần dần hồi phục trở lại. Thì đấy, cái giai đoạn đó thì người ta nói là giống như là đấy bị gấu vả và bị gấu nó tát đó. Rồi bị thị trường có thể là vào cái giai đoạn là ngủ đông ha, thị trường nó trầm lắng, nó lình xình, và sau đấy thì nó mới khôi phục trở lại. Thì cái này thì nó giống như trong cái gọi là cái chu kỳ kinh tế đó, thì các bạn thấy rằng là cái chu kỳ kinh tế cũng vậy thôi, nó là theo diễn ra một cái quy luật hết sức là tự nhiên thôi. Nắng quá, oi quá thì mưa vậy thôi, rồi mưa quá hết nước rồi thì cũng phải tạnh thôi và trời sẽ quang trở lại. Thì cái chu kỳ kinh tế cũng vậy, có nghĩa là nó sẽ có một cái chu kỳ là phát triển tăng trưởng ha, tăng trưởng sau đó nó đạt đến đỉnh xong rồi đó, sau đó nó sẽ suy thoái, nó giảm lại và sau đó thì nó sẽ cái giai đoạn tích tụ và nó chuẩn bị nó sẽ quay lại với vòng mới, nó sẽ tăng trưởng trở lại. Thì ngoài cái mà theo cái chu kỳ kinh tế thì các bạn có thể tìm hiểu thêm một cái mô hình của cái ngân hàng Merrill Lynch của Mỹ. Nó có một cái nó gọi là cái đồng hồ đầu tư, cái đồng hồ đầu tư ha, investment clock. Thì các bạn có thể search trên internet nó ra ngay. Nó cũng nói về cái giống như tương tự cái chu kỳ kinh tế như vậy đó, nó có nghĩa là nó cũng có bốn cái giai đoạn tương tự. Mỗi cái giai đoạn như vậy đó thì nó sẽ chỉ luôn là trong cái danh mục đầu tư của mình thì mình nên phân bổ vào những cái loại tài sản nào. Đấy, mình lấy ví dụ là khi mà cái giai đoạn mà tăng trưởng nó nóng ha, rồi sau đó thì lạm phát nó tăng lên thì những cái lớp tài sản nào sẽ là tốt nhất. Rồi sau đó thì khi mà cái thị trường nó bắt đầu suy thoái, nó bắt đầu giảm lại thì những cái lớp tài sản nào thì sẽ là tốt hơn. Đấy, ví dụ như là trong khi mà thị trường mà nó tăng trưởng nóng hay nó có lạm phát thì những cái tài sản người ta gọi là những cái tài sản mà tăng trưởng mà phòng thủ đó, cái gọi là defensive growth, chẳng hạn như là stock, thì mình phải chọn những cái nhóm như vậy. Chẳng hạn như là mình có thể chọn những cái mặt hàng mà dù có lạm phát thì là công ty nó vẫn có thể chuyển cái giá đó sang cho người dùng. Ví dụ những cái hàng tiêu dùng ổn định, ví dụ mình mua đồ của ở nước ngoài thì thường người ta sẽ gọi hàng mua đồ của P&G đúng không, Procter & Gamble, rồi mua hàng của Johnson & Johnson, rồi những cái mặt hàng mà dù gì người ta cũng phải tiêu dùng, chẳng hạn có thể là ít hơn thôi nhưng mà người ta cũng phải tiêu dùng, kiểu như vậy. Chẳng hạn như cũng phải đi siêu thị mua đồ đúng không, cũng phải mua đồ của Walmart chẳng hạn như vậy, rồi cũng phải sản xuất xài máy tính, cũng phải xài chip của Intel vân vân, kiểu như vậy. Hoặc là ví dụ những cái cổ phiếu về sức khỏe, những cái cổ phiếu về điện nước ga vân vân, những cái hàng người ta gọi là utility. Thì đấy là những cái mà trong giai đoạn mà gọi là nó tăng trưởng nóng hay là nó bị lạm phát cao. Ngoài ra thì nó có một cái nữa, đó là khi mà kinh tế mà suy thoái đó, nó giảm đó, thì lúc đó là mình phải chú ý đến những cái tài sản mà nó tạo ra những cái dòng tiền ổn định, những cái loại cổ phiếu mà nó vẫn chia cho mình những cái cổ tức tốt ha. Thì bây giờ mình quay lại cái lý do là tại sao thị trường lúc này nó rơi vào cái giai đoạn gấu ha, có nghĩa là bây giờ các bạn thấy đó, điều chỉnh VN Index của mình đó, từ đầu năm đến giờ tính gọi là year to day á, gọi là YTD hả, đó YTD đó, YTD đó là nó giảm 21% nha. Hang Seng Hồng Kông là 15%, Dow Jones là 11,4%, S&P 500 là 15,57%, Nasdaq là 24,54%, chỉ số các cái chứng khoán công nghệ của Mỹ nó cũng đã rơi vào cái vùng gấu rồi. Đấy, thì mình mới thấy rằng là vì sao mà nó, cái thị trường chứng khoán chung và nói luôn chứ thị trường crypto nữa, crypto thì khỏi nói rồi ha, cái biên độ của nó thì nó dao động rất là kinh khủng rồi. Thì nó rơi vào thị trường gấu là vì sao? Bởi vì là các bạn biết là nguyên một cái thập niên ha, từ 2009, sau cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì các ngân hàng trung ương lớn đó, đặc biệt là ngân hàng trung ương Mỹ, nó bơm tiền kinh khủng luôn, nó thực hiện các cái gọi là quantitative easing đó, có nghĩa là định lượng đó, nới lỏng định lượng đó, nới lỏng định lượng, còn bây giờ nó sẽ gọi là thắt chặt tightening quantity, tightening là thắt chặt định lượng, cái QT, còn bây lúc trước là QE, thì nó bơm tiền kinh khủng ha, tiền rẻ, lãi suất rất là thấp. Có lần mình đã nói nó xoay quanh cái mức là 0%, thậm chí là một số nước nó còn là lãi suất âm nữa, có nghĩa là các cái ngân hàng thương mại mà gửi tiền ở cái ngân hàng trung ương là còn phải trả lãi ngược lại, gọi là bo ngược cho ngân hàng trung ương luôn. Đó, thì đó là lãi suất rất là thấp, tiền rẻ thì tội gì mà không, tiền rẻ quá thì tội gì mà không vay mà để mà đầu tư, đúng không? Thế là khi mà lãi suất nó quá thấp, tiền nó quá rẻ như vậy thì người ta sẽ vay để mà người ta đầu tư vào tất cả các tài sản, và hầu như tất cả các tài sản đều tăng ha, từ nhà đất cho đến là cổ phiếu, và đặc biệt là cổ phiếu. Thì các bạn thấy rằng là cổ phiếu nó tăng từ 2009 cho đến 2019 luôn. Và thường là một cái chu kỳ mà 10 năm á, thường nó là một business cycle trung bình là 10 năm, có nghĩa là đến cái giai đoạn nãy mình nói đó, kinh tế nó mà nó tăng lên nóng rồi, nó bắt đầu nó sẽ hết cái chu kỳ, hết cái vòng của nó rồi, nó không còn lớn được nữa đó, thì nó sẽ phải giảm lại, nó xả hơi lại, sau đó nó sẽ lên dốc lại, giống như cái người mà chạy thôi, chạy một hồi mệt đó, thì sau đó là phải nghỉ hoặc là giảm lại dưỡng sức rồi sau đó mới tăng tốc lại, mới chạy lại được. Thì cái kiểu nó là như vậy. Hoặc là một cái cỗ máy hay là một chiếc xe, một con người, bất kỳ cái gì cũng, nó cũng phải có cái giai đoạn chậm lại, bảo trì, cái chung là nó phải giảm cái tốc độ lại. Đó, thì cái tăng trưởng nền kinh tế nó cũng theo cái tính chu kỳ như vậy. Ta thì lẽ ra là mọi người nói rất là nhiều ha, từ 2018-19 là đã thấy có khó khăn rồi. Mọi người thấy là 2018 là đã có cái dấu hiệu bị hụt hơi một số rồi ha, đã thị trường nó giảm. Nhưng mà sau đó thì vẫn níu lên được. Đương nhiên cái này nhiều khi nó là yếu tố chính trị hơn là kinh tế. Bởi vì một số nước có những cái đợt mà nó rơi vào cái giai đoạn chuyển giao quyền lực hay là bầu cử tổng thống này nọ, thì nó rất là quan trọng cái phiếu bầu. Thì nó phải giữ vững cho cái kinh tế của nó tốt chẳng hạn. Thì kinh tế nó kéo dài được đến 2020. Thì đùng một cái các bạn thấy không, cái Covid nó xảy ra. Đó, và Covid nó xảy ra thì nó là một cái để một cái lý do để mà các cái nền kinh tế nó ráng để nó duy trì tiếp. Cái này nói giống như là nôm na là ráng mà khỏe, mà thật ra mà khỏe là bởi vì ngậm nhân sâm rồi uống ăn yến chưng rồi vậy đó, để cho nó khỏe thôi, chứ không phải là thật sự là cái nội lực nó đang khỏe. Thì sau cái giai đoạn mà tiền bây giờ đến lúc mà cái Covid nó ổn rồi, bây giờ cái Covid không còn là cái mối lo ngại lớn nữa đó, thì đùng một cái là bây giờ nó xảy ra đến cái chuyện là lạm phát. Có nghĩa là khi mà nền kinh tế bắt đầu quay trở lại, nhu cầu nó tăng lên, thì đúng là cái đó là cái chắc chắn là cái lạm phát. Nhưng không ngờ cái yếu tố nó không ngờ đó là cái chuỗi cung ứng. Cái chuỗi cung ứng tưởng là sẽ khôi phục lại được ha, các cái nhà máy, các cái công việc này nọ, nhưng mà cuối cùng nó không lại được như cũ. Các cái tuyến đường vận chuyển, những cái nhóm ngành nghề người ta không làm. Các bạn biết là sau Covid có những cái ngành nghề mà người ta bỏ nghề, người ta không có làm lại cái nghề đó, nên thiếu nhân công, thiếu cái người luôn, không có làm trong cái ngành đó được. Rồi chưa kể là sau đó thì Trung Quốc nó cũng nói chung là sao nhà đấy, Trung Quốc nó cũng có lên xuống trong cái trường hợp nó bị Covid, mà mới đây nhất nữa Thì cái COVID của Trung Quốc nó ở ở Bắc Kinh và ở Thượng Hải cũng vậy. Thì cái đó là cái lý do thứ thứ hai ha. Đó là thứ nhất là mình cái thời gian mà cái lãi suất tiền rẻ nó đã chấm dứt. Cái thứ hai là lạm phát bắt đầu tăng, mà lạm phát tăng là bởi vì do cái chuỗi cung ứng, do cái nhu cầu sau COVID nó bùng phát, kinh tế nó mở trở lại. Và cái thứ ba đó là cái kỳ vọng của nhà đầu tư quá lớn vào cái thị trường, đặc biệt là những cái nhà đầu tư mới. Khi mà người ta có tiền rẻ, người ta cứ nghĩ rằng là thị trường nó lên, nó sẽ lên mãi mãi, nó lên hoài thôi. Nó cứ lên mà họ ít 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 người để ý rằng là cái chu kỳ kinh tế là nó sẽ có cái tính chu kỳ là như vậy. Và nhiều cái cổ phiếu là nó đã vượt quá cái giá trị của cái doanh nghiệp đó, có nghĩa là ở cái lợi nhuận mà doanh nghiệp có khả năng tạo ra, chứ không phải là cái lợi nhuận mà doanh nghiệp đặt kế hoạch sẽ đạt được. Thì nhiều cái doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ đó, những cái startup này nó đốt tiền quá trời, nhưng mà nó cứ nghĩ rằng là cái doanh thu của nó có thể là tăng tăng mãi được. Nhưng mà nhiều người vô lý ở chỗ là không thấy được rằng cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ đến một cái mức nào đó nó sẽ bị chậm lại, bị giảm lại. Lúc mà quy mô doanh nghiệp của các bạn ấy, chẳng hạn mình nói đi thằng Zoom đi, Zoom đi, thằng Zoom đi, nó lúc đầu ví dụ như là mình từ 100.000 khách hàng lên 200.000 khách hàng thì nó khác, nó là tăng 100%. Nhưng mà khi các bạn mà từ 1 triệu khách hàng mà làm gì mà tăng được lên 2 triệu khách hàng liền, đúng không? Nó khác nhau rất là nhiều. 50% của lúc mà 1 triệu khách hàng á, là nó lúc đó là 500.000 khách hàng, 500.000 khách hàng. Và cái nữa là khi mà có những cái khách hàng mới á, thì nó đâu phải là nó nhiều được như là những cái lúc mà đang mới mở rộng của cái thị trường đâu. Cho nên các bạn thấy là rất là nhiều cái doanh nghiệp là được kỳ vọng rất là nhiều, việc là lĩnh vực công nghệ trong cái giai đoạn mà COVID đó, thì nó khiến cho cái giá cổ phiếu nó tăng quá đi, qua quá quá đi cái mức mà khả năng mà doanh nghiệp có thể cái lợi nhuận để mà justify, để mà thuyết phục được rằng là cái giá cái cổ phiếu này nó tương ứng với lại cái lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp. Đấy, thì đấy chốt lại đó là những cái lý do mà thị trường nó bị sập. Nó bị sập, thứ nhất là thời thời kỳ tiền rẻ đã hết nè, Fed tăng lãi suất. Hôm vừa rồi, ngày thứ năm hôm rồi, là Jerome Powell tiếc nuối một chút xíu là nói biết vậy là hồi tháng 3 tăng mẹ nó lên luôn là 0.5%, chứ đừng có tăng 0.25. Cái này không có nha, Jerome không có chữ thề vậy đâu, mình nói vui một chút thôi. Nhưng mà ý ý nói dân dã như vậy, có nghĩa là Jerome muốn nói là hồi đó biết vậy tăng 0.5 cho rồi ha, chứ không tăng 0.25. Nhưng mà sắp tới đó thì 2 đợt tới là chắc chắn là sẽ tăng tiếp là 0.5, trong trong 0.5 và 0.5 nữa nha. Còn đấy là cái tình hình mà nó thuận lợi đó. Còn nếu mà nó ngoài cái tình huống mà nó xấu hơn một chút á, thì có khả năng là sẽ tăng là 0.75. Tăng 0.75 thì khả năng là sẽ đến mức là có thể là 3 đến 3,5% vào cuối 2022 này, hoặc là qua đầu 2023. Đó là lãi suất nó sẽ lên cái mức đó. Đấy. Và cái lo là hiện giờ là giống hôm trước mình có chia sẻ trên cái podcast Kinh Tài Radio mà các bạn có thể coi trên YouTube Trang Ốc Già đó. Có nghĩa là hiện nay dân Mỹ á, nó họ còn có khoảng 2.000 tỷ nha, 2.000 tỷ đô cái tiền tiết kiệm dư thừa để mà chi tiêu á, cái tiền mà lẻ ra để mà đi đi xài á, đi ăn uống, nhà hàng, đi mua sắm, đi du lịch á, thì bởi vì Covid mà không xài được đó, thì người ta đang có cái ngân sách để mà đi chơi, để mà tiêu đó, thì 2.000 tỷ vẫn còn. Đấy là cái số mà ước tính của Fed đó. Thì khả năng là với cái số tiền này thì giá dù có tăng lên một chút đi nữa đó, thì người ta cũng sẽ sẵn lòng người ta trả thôi. Cho nên cái khả năng là cái kiểm soát lạm phát của Fed thì rất là nan giải, chứ không có đơn giản. Đấy, rồi thêm nữa là cái COVID ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, thì rồi cái chiến tranh ở Nga và Ukraine nữa chứ. Nói chung là bị giống như là sao nhỉ, thập diện mai phục đó, nói chung là họa vô đơn chí mà phúc bất trùng lai, kiểu kiểu vậy đó. Tự nhiên là lạm phát nó đang tăng tăng, xong tự nhiên cái chiến tranh Nga Ukraine xảy ra, giá năng lượng nó tăng, giá lương thực nó tăng, nó làm cho cái lạm phát như là dầu đổ vô thêm lửa nữa đó. Rồi chuỗi cung ứng thì không có được gọi là được tái lập lại như là cái mong muốn. Rồi chưa kể là cái lạm phát này nó không phải là cái lạm phát mà chỉ là như Fed nói ban dự kiến ban đầu là nó chỉ tăng lên cái thôi, sau đó nó giảm, không, cái nguy là cái lạm phát này nó tăng và nó sẽ kéo dài. Và như vậy rằng là trong trường hợp đó thì cái việc mà tăng lãi suất một cách mạnh mẽ rồi siết chặt lại, giảm cái bảng tỷ lệ cân đối của Fed, thì nó sẽ khiến cho các cái nhà đầu tư sẽ tính toán lại cái kỳ lợi nhuận kỳ vọng của mình và định giá các tài sản trở lại, đặc biệt là giá cái cổ phiếu. À, đấy là đó là chính lý do tại sao mà cái cổ phiếu nó giảm. Và khi mà cổ phiếu nó giảm, bây giờ các bạn sẽ để ý rằng là cái thị trường crypto nó cũng bị liên thông luôn, nó bị liên đới luôn. Tại vì sao? Bởi vì bây giờ là rất nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp đã đầu tư vào trong crypto rồi. Hồi xưa thì là nhà đầu tư nhỏ lẻ, cá nhân đầu tư rồi chơi với nhau. Bây giờ là các quỹ đầu tư lớn, các nhà đầu tư chuyên nghiệp càng ngày càng nhiều rồi. Thì như vậy là họ sẽ phải luôn cân bằng cái danh mục của họ, tính toán cái mức độ rủi ro danh mục của họ. Và như vậy cái sự liên thông giữa thị trường chứng khoán và cái thị trường crypto nó rất là lớn. Chưa kể đấy là mình nói là nhà đầu tư chuyên nghiệp nha. Còn cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì các bạn để ý đi, mấy cái anh chị mà mấy ông bà mà đầu tư trong crypto thường là giới trẻ, mà trẻ thì lại thường khoái đầu tư vô trong cổ phiếu mà về công nghệ thôi. Đấy, giống như là chàng ốc già vậy đó. Chàng ốc già thật ra rất là trẻ ở chỗ đó. Rồi. Thì đấy là cái lý do mà tại sao mà cái khi mà cái giảm ở trong cổ phiếu đó thì nó kéo qua cái giảm ở trong cái thị trường crypto luôn ha. Ok, thì bây giờ thì mình nên làm gì? Ok, làm gì thì thường thấy nếu mà những cái người mà có cái hiểu về cái nắm được cái vĩ mô về cái địa chính trị, những cái xu hướng đó, mình có thể đoán sai một chút ha, mình có thể đoán bị cái thời gian của mình đoán nó bị lệch một chút, nó có thể sớm hơn. Thường là đa phần là sớm hơn, gọi là mình bị trật đó. Nhưng mà mình không có sai ở chỗ là mình biết được cái xu hướng như vậy đó, thì trong đó thì thường là các cái danh mục của mình là mình phải hoán đổi, mình phải hoán đổi, mình phải luân chuyển. Hôm qua mình đọc cái bài có một cái quỹ ở Mỹ, các bạn biết là cái quỹ đó nó chỉ đầu tư duy nhất một cái ETF thôi. Và nó outperform 500, nếu mà các bạn đọc trên cái Market Watch, nó outperform market 530%. Lý do là cái đội đó nó chỉ switch thôi giữa ETF SP500 và cash tiền mặt hoặc là những cái cash equivalent, vậy thôi. Thấy thị trường sentiment thị trường xấu lập tức tăng tỷ trọng cash, thấy thị trường tốt grow trở lại tăng tỷ trọng index lên. Kiểu vậy thôi, chỉ có chơi cái món đó qua lại thôi. Nhưng mà lại là outperform mà cái risk nó lại ít. Đấy là cái cách mà, đấy, nhiều khi nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà đối với trong cái bối cảnh thị trường mà nó lạm phát nè, rồi các khả năng là tăng trưởng nó chậm lại nè, thì thường lúc đó là bắt đầu nên chuyển sang những cái lớp mà tài sản nó mang cái tính chất là phòng thủ nhiều hơn. Và quan trọng là tăng cái tỷ trọng tiền mặt lên trong cái danh mục của mình. Thì đấy là đối với một cách chủ động. Còn bây giờ đối với những cái bạn mà nói làm sao nhỉ? Thôi cứ cho là xui đi ha. Mình vô cái lúc thị trường mà nó giảm, nhưng mà nó có một cái mindset khác ở trên thị trường. Người ta nói là trên thị trường có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm là đầu tư dài hạn buy and hold. Mình chàng gốc già cũng dạng đấy, và có nhiều bạn rất là thích theo cái phong cách đó. Và một cái dạng thứ hai là mua bán, coi như mình là trader, mua bán canh bán. Thì nó có hai dạng như vậy. Và một cái dạng thứ ba nữa, ok, cũng hợp lý, đó là vừa hold nhưng mà cũng có vừa mua bán một chút xíu, nhưng mà thôi cái đó thì mình xếp vào cái dạng là mua và hold đi ha. Đấy, thì những cái bạn mà trong cái trường hợp mà không may cái thị trường nó rơi vào cái giai đoạn gấu vả như thế này thì làm sao? Thì không nên làm gì ha, không nên hoảng loạn. Bán tháo. Đấy, ví dụ khi mình đã lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó tốt ban đầu, mình muốn giữ nó lâu dài, mình đang đầu tư vào một cái index, mình đang đầu tư vào một cái ETF, thì khi mà giá giảm những cái lúc này là những cái cơ hội thật sự là rất là hiếm. Tại vì các bạn biết là xu hướng của thị trường, mà những cái thị trường nó, cái xu hướng mà nó tăng đó, thì những cái giai đoạn điều chỉnh nó sẽ có cái xu hướng nó gọi là mean reversion, nó sẽ quay lại cái điểm tự nhiên, nó sẽ hồi trở lại. Thì cái giai đoạn mà giảm đó, đấy là cái cơ hội mà chúng mình mua được những cái cổ phiếu cùng cái lượng cổ phiếu đó mà cái giá nó thấp hơn. Và thường là phải nghĩ đến về mặt tâm lý là mình mua rẻ lúc này là mình đang chờ cho một cái chu kỳ kinh tế mới, hay một cái chu kỳ mới, nó một cái vòng mới, nó có thể là 3 năm, có thể là 5 năm tới, chứ không phải là bây giờ mình mua để mà mình chờ là 5 ngày sau hay là 7 ngày sau. Các bạn mà mua ở cái tâm thế mà năm bảy ngày sau thì rất khó, không có ai đoán được trong cái thị trường, trong những cái ngày sau như thế nào được. Không phải như các bạn nghĩ rằng những cái chuyện mà ví dụ như là bán cái con Luna rồi xong mua trong một ngày được 100 lần 200 lần như vậy, thì những cái đó nó không phải là lập ra xảy ra hoài được, và nó không thể nào mà may mắn hoài được như vậy, những cái trường hợp như vậy. Cho nên là trong thị trường người ta mới nói là cái time in the market nó quan trọng hơn là time in the market. Cái này là cách chơi chữ. Timing có nghĩa là mình đoán cái điểm rơi của cái thị trường, còn cái time in là cái thời gian mình ở trong thị trường. Thì cái thời gian mình ở trong thị trường càng lâu thì nó càng càng quan trọng hơn là cái chuyện mà mình chọn đúng cái điểm rơi của thị trường. Không sao, mình chọn không đúng thời điểm cũng không sao ha, có thể sớm một chút muộn một chút, nhưng mà cái nếu mà mình ở trụ được lâu trong thị trường thì mình sẽ là cái người chiến thắng. Quan trọng là còn giữ được cái mạng ở trong thị trường hay không. Quan trọng là còn giữ được tiền ở trong thị trường hay không. Thì những cái người mà qua một cái thời gian dài như vậy thì mới thấy rằng là mình có cái khả năng. Các bạn thấy rằng là thị trường nó có những cái đợt điều chỉnh, mà những cái đợt mà gấu như thế này á, nếu mà thống kê trong các cái năm thì cái xác suất nó xảy ra rất là thấp, rất là ít ha. Ví dụ như trong vòng 50 năm, trong vòng 20 năm thì những cái lần điều chỉnh như thế này, lớn mạnh như thế này, trên 20% rồi trên 20% thì nó sẽ chiếm một cái, mình nó có thể nói là đếm trên đầu ngón tay những cái event như thế này ha. Những cái đợt mà gấu vả nặng như thế này thì nó rất là hiếm. Đó chính là cái cơ hội mà mình có thể mua được nhiều hơn. Một cái thứ hai là về mặt tâm lý. Mình bữa trước mình hay viết trên Facebook, mình nói đùa đùa nhưng mà thật đó. Có nghĩa là khi mà mình đầu tư vào tài sản đó, mà nó là tài sản tốt đó, và mình chờ mình giữ nó đó, thì mình hãy tính ở cái số lượng tài sản mình có, chứ không phải là cái giá trị tài sản của nó trong những cái lúc mà giá nó giảm. Đó, ví dụ như mình nói đó, mình đang nắm 1.000 cái cổ phiếu Vietcombank, mà bây giờ 1.000 cái cổ phiếu Vietcombank đó nó đang giảm giá, thì mình phải nghĩ rằng là đây là cái cơ hội, nếu mình có tiền thì mình mua thêm ở cái mức giá rẻ. Còn cái thứ hai, mình nhìn lại thì mình vẫn đang giữ 1.000 cái cổ phiếu của Vietcombank. Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là mình đang giữ 10.000 cái cổ phiếu Microsoft chẳng hạn, thì mình đang giữ 10.000 cái cổ phiếu Microsoft, mình đang giữ 5.000 cái cổ phiếu Google, chứ không phải là cái giá trị của nó đang bị giảm. Tại vì mình cách mà mình nhìn cái vấn đề thôi ha. Cái cách mà nhìn vấn đề, mình nhìn nó ở cái góc độ là tích cực lạc quan, hay là mình nhìn ở góc độ mà bi quan. Tại vì thường mà mình càng bi quan, mình càng hoảng loạn, thì các cái quyết định của mình thường là nó sẽ sai lầm. Và thường là những cái bạn mà trong cái giai đoạn này đó, tốt nhất là khi mà thị trường giảm đó thì đi làm chuyện khác ha. Đấy, mọi người hay nói đùa nói vui là lúc này là nên đi trồng hoa, đi cuốc đất đó, nói chung là đi thể dục thể thao, đi chơi, nói chung là làm những cái gì khác, làm cái gì đó thủ công, làm tay chân này nọ, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Chơi thể thao này nọ nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Tại vì khi mà mình thị trường nó đang giảm, mà về mặt tâm lý á, mình càng cay cú để mà mình gỡ đó thì càng gỡ là nó sẽ càng rối. Tại vì cái tâm lý của mình nó đang bị bấn loạn, mà lo lắng đồ này nọ, càng gỡ thì càng rối, và càng gỡ thì càng thua. Tại vì lúc đó là mình khi mà mình muốn gỡ đó, thì cái tâm lý cờ bạc và kỳ vọng vào cái sự may mắn của mình rất là lớn. Đấy là chưa kể là nhiều bạn là còn phải đi vay này nọ để nghĩ rằng là và chấp nhận ở cái mức độ rủi ro hơn rất là nhiều, để mà mong rằng là để gỡ lại được. Thì đấy là cái mà những cái điểm mà mình nên làm và nên tránh trong cái trường hợp là thị trường nó giảm. Chốt lại, khi thị trường giảm mạnh, những cái danh mục tài sản mà mình đang tốt thì cứ giữ đó ha. Ở đâu thì ở nguyên đó, đừng có di chuyển gì hết. Đó, nếu có tiền thì là mua thêm, nó là cơ hội rất là hiếm để mà mình có thể mua được những cái tài sản tốt. Và mình mua là mình mua không phải cho một tuần sau, cho một tháng sau, mà mình mua cái này là cho một cái chu kỳ kinh tế sau, để các bạn hiểu rằng là một cái chu kỳ kinh tế nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ nóng, rồi nó sẽ bão hòa, rồi sau đó nó sẽ giảm lại, rồi sau đó nó sẽ bắt đầu khởi động lại và nó sẽ tăng trở lại. Đấy là cái mà mình cần quan tâm. Và về mặt tâm lý, nhắc lại luôn, hãy nghĩ một cách tích cực là mình đang nắm bao nhiêu cái cổ phiếu, mình đang nắm bao nhiêu tài sản, số lượng, chứ không phải là mình đếm cái giá trị nó đang giảm ha. Ok, đấy là cái chủ đề thứ hai mà hôm nay chàng Ốc Già muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ là cái chủ đề thứ ba là sắp tới như thế nào. Thì sắp tới kinh tế thì trong ngắn hạn thật sự là không có ai mà đoán được hết á. ông bà nào mà nói rằng là sắp tới cái này là trong ngắn hạn của nó là bao nhiêu thì thật sự là nói làm sao không biết nói, nhưng mà thật ra là đó là không 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 có căn cứ ha. Bởi vì về dài hạn thì ok, ví dụ như trung dài hạn thì cái những cái xác suất mà nó xảy ra thì nó dễ kiểm soát hơn, nhưng mà trong thấp trong cái thời gian sắp tới, ngắn hạn sắp tới, nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố, những yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái yếu tố mà cái lạm phát thực tế nó như thế nào để mà Fed có thể điều chỉnh cái lãi suất. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ coi lại cái tăng trưởng của toàn cầu, của Mỹ, rồi tăng trưởng của, đặc biệt là của các cái nước mà đang phát triển, ví dụ như là Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc ha. Đấy, rồi một cái biến số thứ ba cũng khá là quan trọng, đó chính là cái tình hình chiến tranh Nga với Ukraine. Tại vì nó ảnh hưởng đến cái khu vực kinh tế châu Âu, cũng là một cái, nếu mà gọi là một cái nền kinh tế thì nó cũng rất là lớn. Thì đấy là những cái biến số rất là quan trọng trong cái thị trường sắp tới. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường tài chính ha. Thứ nhất là cái lạm phát như thế nào để mà Fed có những cái động thái tương ứng để xử lý. Rồi cái thứ hai là để xem lại là thực tế cuối cùng là cái tăng trưởng của thế giới nó sẽ chậm lại, nhưng mà là chậm lại bao nhiêu. Rồi trong đó là cái kinh tế của Trung Quốc là một cái ẩn số. Vì mình không biết Trung Quốc là ảnh sẽ làm như thế nào nữa. Ảnh sẽ, tại vì cái chuyện của ảnh có thể nói nôm na là ảnh có thể tự tạo tăng trưởng được mà, trong một cái cách nào đó thì ảnh có thể kiểm soát được tăng trưởng của ảnh. Và cái yếu tố thứ ba đó là cái cuộc chiến Nga với lại Ukraine. Thì đấy là những cái biến số nó sẽ tác động qua lại với nhau và nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường sắp tới. Còn nếu mà trong cái thị trường sắp tới để nói cái quyết định như thế nào thì đấy, tốt nhất là nên tăng cái tỷ lệ tiền mặt lên một chút ha, chuyển sang một số các cái tài sản mang cái tính chất là, đặc biệt là nếu là cổ phiếu, thì chuyển sang các cái cổ phiếu phòng thủ ha. Và các cái cổ phiếu mà trong cái đợt mà giảm như thế này thì mình vẫn 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 là một cái cơ hội tốt để mà mình tích lũy. Thật sự nó là một cái cơ hội tốt để mà tích lũy. Nhiều các nhiều đối với những cái bạn mà cái chuyện mà đầu tư nó đều đặn thì đối với họ rất là bình thường. Giảm thì mua được nhiều thêm một chút vậy thôi, còn nếu mà không giảm thì ít lại, thì theo cái phương pháp mà mua gọi là đầu tư tự động hay gọi là DCA đó, trung bình giá thì cứ đều đặn như thế tích góp vào thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Trong cái lúc mà thị trường có giảm hay là có tăng, tăng thì cũng không quá hồ hởi mà giảm quá thì cũng không có lo lắng, rất là bình thản kiểu kiểu vậy, rất là nhẹ nhàng. Thì đấy là một cái phong thái mà cái cách mà đầu tư nó hiệu quả về mặt tài chính, mà nó kể cả hiệu quả về tâm lý, về sức khỏe, về cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Đấy, đấy là cái cách mà theo cá nhân của mình là nên chọn cái con cái phong cách đó, cái trường phái đó. Ok, thì đấy thôi, đấy là ba cái chính mà hôm nay trong cái on-mic tuần này ha, số 13 chàng óc già muốn chia sẻ với các bạn, đó là giải thích là vì sao thị trường rơi vào cái con gấu ha. Đó là bởi vì cái chu kỳ tiền rẻ đã hết, lãi suất tăng, tăng trưởng chậm lại, lạm phát, rồi chuỗi cung ứng, rồi cái việc định giá của một số doanh nghiệp, đặc biệt là cái lĩnh vực công nghệ của Mỹ nó đã quá cao. Trong lúc này thì nếu mà lạm phát tăng thì bắt đầu nên chuyển một phần, và nếu mà có thể xảy ra suy thoái đó, thì trong trường hợp đó thì nên tăng vào các cái lớp tài sản phòng thủ nhiều hơn, tỷ lệ tiền mặt nhiều hơn, và cũng có thể là bắt đầu mua dần thêm. Có nghĩa là mình có thể bắt đầu là có thể mua dần thêm các cái những cái tài cổ phiếu mà nó đã, mình theo theo mình đánh giá là nó là có cái mức độ định giá hợp lý. Ok, và cái cuối cùng, các cái biến số nó quan trọng đối với cái thị trường tài chính sắp tới đó là vẫn là lạm phát ha, vẫn là cái lãi suất của Fed, vẫn là tăng trưởng của thế giới, và cái chiến tranh Nga và Ukraine. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần Q&A nha, hỏi và đáp.